cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu ở trong sách Xuất Ai Cập Ký. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến Xuất Ai Cập Ký đoạn 24. Và nội dung chính của phân đoạn này nói đến việc Jehovah Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se lên núi Sinai. Con cái Israel hứa dân phục. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện ra. Aaron và Hu-rơ được giao trách nhiệm khi Môi-se vắng mặt. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 24 kết luận phần nói về luật lệ xã hội mà bắt đầu khởi sự nói từ đoạn 21. Chúng ta đã thấy rằng luật pháp của Môi-se có nhiều hơn là bản tóm lược 10 điều răn và thấy rằng nó bao gồm nhiều lãnh vực liên hệ đến cuộc sống trong xã hội, những luật lệ liên hệ về xã hội. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến việc thứ tự thờ phượng trước đền tạm. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 24, câu 1. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lại. Đức Chúa Trời phán bảo những người này hãy đi lên núi, dầu rằng những người này là những người có cương vị rất là đặc biệt trong thời bấy giờ. Họ cũng được bảo rằng hãy thờ phượng Chúa ở cách xa. Chúng ta thấy có một sự khác biệt nhiều khi ở dưới luật pháp hay ở dưới ân điển của Chúa biết bao. Tình huống này của họ thật khác hẳn với tình huống lúc mà Đức Chúa Trời mang họ ra khỏi Ai Cập trên đôi cánh chim ưng trên ân điển của Ngài. Ở dưới luật pháp, con người phải thờ phượng Chúa ở đằng xa. Nhưng ngày nay, chúng ta đọc thấy ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13 chép như vậy: Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ Đấng Christ mà được gần rồi. Ngày nay, Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta và hướng dẫn chúng ta bước đi với Ngài trong suốt nẻo đường cuộc sống bằng chính ân điển của Ngài. Mời quý vị xem tiếp trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 24, câu 2 đến câu 3. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi. Còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng, chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Đây là lần thứ hai con cái Israel đã hứa đưa ra một lời xác quyết khi Đức Chúa Trời bảo họ rằng họ muốn có điều răn và luật pháp của Ngài không? Họ rất tự tin, rất tự mãn và dường như ngạo mạn khi đáp lại với Đức Chúa Trời rằng: "Vâng, chúng tôi muốn luật pháp của Ngài." Họ hứa làm tất cả những lời mà Đức Chúa Trời phán dạy, trong khi họ vẫn chưa biết được những lời phán ấy có nghĩa là gì, nội dung ra sao. Họ đã được ban cho 10 điều răn và tin rằng họ có thể giữ được chúng. Có vài người sẽ hỏi rằng không hiểu tại sao người Israel lại có thể tự lừa dối đến như vậy. Nhưng bản thân tôi đây, tôi cũng bối rối không hiểu tại sao ngày nay có nhiều người vẫn tin rằng họ đang sống bởi luật pháp. Những người này họ tin rằng họ đang đạt đến tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đề ra. Theo tôi, họ là những con người tự lừa dối mình, và đó là điều đáng kinh ngạc. Trong thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 8 bảo cho chúng ta biết rằng, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính mình chúng ta lừa dối mình. Bạn sẽ không phải lừa dối người hàng xóm, các bạn cũng sẽ không lừa dối người chồng hay là người vợ của mình, cũng sẽ không lừa dối những người thân yêu của mình. Nhưng chắc chắn rằng các bạn có thể tự lừa dối chính bản thân của mình. Nếu các bạn nói rằng các bạn không phạm tội, ấy là các bạn lừa dối chính mình rồi. Các bạn sẽ nghĩ rằng một người nào đó nói, anh ta không có tội. Có thể anh ta nói thật một chút về mình, nhưng sứ đồ Giăng lại nói rằng, anh ta chẳng nói thật chút nào cả đâu. Trong trường hợp bạn quên câu kinh thánh đó, tôi xin phép được nhắc lại một câu kinh thánh nữa ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 10. Nhược bằng chúng ta nói chính mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài quyết không ở trong chúng ta. Chúa phán rằng, nếu các bạn nói rằng các bạn không từng phạm tội, thì các bạn đã cho Đức Chúa Trời là đấng nói dối. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời chẳng bao giờ là người nói dối. Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không gọi Ngài như vậy. Điều tốt nhất cần nên làm là đừng nên khoe khoang về sự tốt của các bạn. Theo ý nghĩ của tôi, tính khoe khoang của con cái Israel đã thể hiện khi họ nói, chúng tôi sẽ làm tất cả những lời mà Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tuy nhiên, xin các bạn hãy lưu ý rằng họ đã không làm được tất cả mọi lời mà Chúa đã truyền phán. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc con cái Israel công nhận giao ước. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 24, câu 4 đến câu 7, Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Người trai trẻ của dân Israel đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Chúa Trời bằng con bọ tơ. Môi-se lấy chân rửa huyết đựng trong cái chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn người cầm quyển sách giao ước, đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng, chúng tôi sẽ làm và dâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. Thưa các bạn, những người Israel này có lòng tin quyết. Thật ra họ tràn đầy sự tự tin thì đúng hơn. Họ thật sự nghĩ rằng họ có thể giữ trọn vẹn được luật pháp của Đức Chúa Trời, và đó chính là sự tự lừa dối tệ hại hơn hết. Họ đã hứa dâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không làm được như vậy. Con người xác thịt tin rằng anh ta có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng anh ta không thể làm được. Các bạn và tôi không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, bởi vì không một ai có thể đạt đến được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đề ra. Chúng ta đừng quên rằng, theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta thật ra chỉ là những thành phần trong cuộc đua đến sự suy thoái và nguy vong. Nếu như các bạn nghi ngờ về điều đó, xin các bạn hãy nhìn quanh thế giới mà các bạn đang sống, lưu ý đến tính vô luật pháp của nó, lưu ý đến việc bất tuân luật pháp. Hãy nhìn vào xã hội tội lỗi, với sự rối loạn, với chủ nghĩa vô thần, với thái độ bất cần Thượng Đế của mỗi một người. Đức Chúa Trời tuyệt đối đúng khi Ngài phán ở trong Roma đoạn 3 câu 10. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. chúng ta đang sống trong một thời đại mà ở đó tội lỗi được coi là điều tốt, và điều xấu xa được gọi là điều tốt. Nhiều tiên tri đã nói rằng một thời đại như thế sẽ đến. Vâng, chắc chắn thời đại đã đến và đang ở với chúng ta rồi. Chúng ta cùng xem tiếp trong Sách Ai Cập ký đoạn 24 câu 8. Môi-se bèn lấy quyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: "Đây là quyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, y theo mọi lời này." Thậm chí trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho họ, người Israel được rưới bằng quyết để cho họ biết rằng cần phải có một sinh tế. Trong sách Hebrew đoạn 9 câu 22 nói rằng: "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ quyết mà được sạch, không đổ quyết thì không có sự tha thứ." Đức Chúa Trời lặp lại điều này nhiều lần, sự sống phải được bỏ đi và hình phạt phải được thả trước khi mỗi một người trong chúng ta được đi đến nước thiên đàng. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu về quang cảnh Môi-se đi lên núi một mình. Trong Sách Ai Cập ký đoạn 24, câu 9 đến câu 10. Đoạn Môi-se và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão dân Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel, dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Chúng ta để ý đến điều này. Lời ký thuật nói rằng họ thấy Đức Chúa Trời của Israel. Câu này cần phải được hiểu trong ánh sáng và sự soi dẫn từ nhiều câu kinh thánh khác nữa. Thật ra, chưa từng có một ai đã thấy Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là thần. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 18 nói cho chúng ta biết rằng, chẳng hề ai trông thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã giải bài cha cho chúng ta biết. Điều họ trông thấy là biểu tượng của Đức Chúa Trời. Tôi thành thật nghi ngờ về điều này nếu hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ, vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Đức Chúa Cha trong suốt cõi đời đời mà thôi. Chúa Giê-xu Christ có thể là hình ảnh gần gũi nhất về Đức Chúa Cha mà chúng ta thấy được. Ngài có thể đủ làm thỏa mãn mọi tấm lòng khao khát của chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta biết về Đức Chúa Cha ngày nay là qua con một đến từ Cha. Tôi thật không biết được Đức Chúa Trời trông giống như thế nào, Ngài có cảm xúc và suy nghĩ ra sao, bởi vì Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta trong Ê-sai đoạn 55 câu 8 đến câu 9. Đức Giê-hô-va phán: "Ý tưởng của ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì đường lối của ta cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng của các ngươi cũng bấy nhiêu." Dẫu vậy, Chúa Giê-xu có thể đã khải thị về Đức Chúa Cha cho chúng ta biết. Môi-se, A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão của Israel đã không nhìn thấy Đức Chúa Cha, nhưng chỉ trông thấy một biểu tượng của Ngài mà thôi. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Sách Ai Cập ký đoạn 24, câu 11 đến 12. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong dòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bản đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự." Câu này cũng giống như câu trước, họ trông thấy một biểu tượng của Đức Chúa Trời, chứ không thật sự thấy được Đức Chúa Trời. Sau này Môi-se cũng cầu xin được nhìn thấy Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả những gì ông đã thấy trước kia là biểu tượng của Ngài mà thôi. Môi-se muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời, đồng một thể ấy, khi ở trên phòng cao. Philip đã cầu xin được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Philip nói: "Lạy Chúa, xin hãy chỉ cha cho chúng tôi là đủ rồi." Trong Philip đoạn 14 câu 8, trong sách Tin Lành Giăng, Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ta đã ở cùng các ngươi đã lâu thai mà các ngươi chưa thấy ta. Ai đã thấy ta là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi?" Trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 9. Các bạn thân mến, nếu các bạn muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời, xin các bạn hãy nhìn xem Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Tôi đã từng nghe một số người rất nồng nhiệt làm chứng về sự kiện là họ có thể đến trực tiếp được trước mặt Đức Chúa Trời khi họ được cứu rỗi. Thật ra, chúng ta không thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần một đấng trung bảo. Như được chép trong sách Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 2, câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Các bạn có thể đến được với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo. Đấng Christ là đấng mà Job hằng ao ước. Đấng Christ đặt một tay của Ngài trong tay Đức Chúa Trời, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay của các bạn đặng đem các bạn đến cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhận biết rằng chúng ta không thể nào tự mình đến được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 24 câu 13. Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-sê kẻ hầu việc mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Giô-sê lại bắt đầu xuất hiện trong bức tranh này. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị Giô-sê để thay thế cho Môi-se trong tương lai. Giô-sê là một thanh niên, và Đức Chúa Trời có nhiều điều để dạy dỗ ông trước khi ông được sửa soạn bước vào trọng trách lãnh đạo dân Israel. Và chúng ta cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 24, câu 14-18. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng, hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Nay, Aaron và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi. Ai có việc chi hãy hỏi hai người đó. Vậy Môi-se lên núi, mây che phủ núi, sự binh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai trong 6 ngày mây phủ núi. Qua ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại trong đó 40 ngày và 40 đêm. Suốt thời gian ở trên núi Sinai, Môi-se nhận được nhiều điều chỉ dẫn mà chúng ta sẽ được trình bày trong phần còn lại của sách Xuất Ê-díp-tô ký. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu đến Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 25. Và trong đoạn này, Đức Chúa Trời nói cho con cái Israel phải dâng vật liệu để xây dựng đền tạm cùng những lời chỉ dẫn cho việc thiết kế và trang trí đền tạm. Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 25 đến đoạn 30, Đức Chúa Trời ban cho dân Israel bản thiết kế để xây cất đền tạm cùng các kiểu mẫu dụng cụ dùng cho thầy tế lễ thượng phẩm. Kế đến, chúng ta sẽ thấy được sự cấu tạo và xây dựng đền tạm, cùng với sự kiện đền tạm được đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời. Đền tạm phải được đặt tại vị trí trung tâm, nơi mà dân Israel sinh sống, bởi vì đó là nơi mà con người tiếp cận với Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Xuất Ai Cập ký, đoạn 25, từ câu 1 đến câu 2, nói đến các vật liệu sử dụng cho việc xây dựng đền tạm. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng dân Israel đặng cho họ dâng lễ vật cho ta. Các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. Dân Israel vừa thoát khỏi tình trạng nô lệ chỉ mới vài tháng trước đây thôi. Thế nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va lại yêu cầu họ hãy đóng góp lễ vật để xây cất đền tạm. Điều đáng kinh ngạc ở đây là người Israel đã dâng hiến lễ vật quá nhiều, đến nỗi họ được bảo hãy ngưng dâng hiến. Các bạn thân mến, sự kiện tương tự như vậy sẽ không thường xảy ra. Như tôi đã làm mục sư trong một thời gian dài, nhưng tôi chưa bao giờ bảo con cái của Chúa hãy ngưng dâng hiến cho hội thánh. Nhưng ở đây, Môi-se đã làm như vậy. Ông đã bảo con cái Israel hãy ngưng dâng hiến. Và sau đây là những thứ lễ vật mà họ mang đến. Chúng ta cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký, đoạn 25, câu 3 đến câu 7. Này là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ, vàng, bạc và đồng, chỉ tím, chỉ điêu, đỏ sậm, dải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thấp, hương liệu đặng dùng làm dầu sức và hương, bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ephod và bảng đeo ngực. Phản ứng đầu tiên của chúng ta ở đây là họ đã có những thứ này, những vật liệu này từ ở đâu? Xin hãy nhớ lại rằng người dân Israel đã được giải cứu khỏi kiếp đời nô lệ, và đây chính là phần của số công giá hàng trăm năm lao động được thu lại từ tay người Ai Cập trước khi họ lên đường rời bỏ xứ này. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 36 nhắc cho chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho người Israel những gì mà họ đã yêu cầu. Người Israel lột trần người Ê-díp-tô là như vậy. Khi rời bỏ xứ Ai Cập, họ đã mang theo một số của cải rất lớn, và đền tạm có kích thước nhỏ bởi vì nó cần được dời và khương đi trong cuộc tuần hành trong đồng vắng với dân Israel, nhưng lại được trang trí cách công phu, quý giá và rất đẹp đẽ. Chúng ta cùng xem tiếp trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 25 câu 8. Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không có ý bảo rằng Ngài sẽ ở trong đền tạm đó trong ý nghĩa nói rằng Ngài bị giới hạn trong một vị trí địa dư nhất định. Tuy nhiên, Ngài có phán rằng Ngài sẽ ngự giữa cherubim. Lời của Chúa được chép ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn 4 câu 4, trong Sa-mên thứ nhì đoạn 6 câu 2, trong Các Vua thứ nhì đoạn 19 câu 15 và trong Ê-sai đoạn 37 câu 16. Tất cả đều chứng thật cho sự kiện này. Israel thuộc về thể chế thần quyền và Đức Giê-hô-va là vua cao cả. Israel được cai trị bởi Đức Chúa Trời. Ngai của Ngài được đặt giữa cherubim, và đây là nơi con người gặp gỡ Đức Chúa Trời. Với tư tưởng mà ngày nay vẫn còn cho rằng Đức Chúa Trời ngự giữa một tòa nhà lớn được xây dựng bởi bàn tay của loài người là hoàn toàn không đúng. Đó chỉ là ý tưởng của con người không biết về Đức Chúa Trời. Một số người lại gọi nhà thờ là nhà của Đức Chúa Trời. Nhà thờ không thể là nhà ở của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài không bao giờ ở trong một căn nhà vật chất, một tòa nhà vật chất. Ngài chưa từng bao giờ ở trong đó cả. Salomon đã trình bày điều ấy một cách chính xác. Ai có thể xây nhà cho Đức Chúa Trời? Khắp các tầng trời không thể chứa được Ngài. Đền tạm là nơi con người gặp gỡ Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va cai trị. Các dân hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim. Trái đất khá rúng động. Trong Thi Thiên đoạn 99 câu 1. Hòm giao ước là ngai của Đức Chúa Trời, nên nó là một biểu tượng đầu tiên mà họ phải xây dựng. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 25 câu 9. Hãy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho người. Sách Hebrew bảo cho chúng ta biết rằng đền tạm trên đất này được làm theo kiểu mẫu đền tạm trên trời. Câu hỏi được nêu ra ở đây. Có một đền tạm ở trên trời theo nghĩa đen không? Tôi tin rằng có, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán như vậy. Tôi xem xét nó theo nghĩa đen, vì cảm thấy rằng nếu như Đức Chúa Trời muốn đề cập đến một điều gì khác, thì Ngài cũng khiến cho điều đó trở nên rõ ràng rồi. Trong Hebrew đoạn 8 câu 5 nói, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình bóng của những vật trên trời mà thôi. Cũng như Môi-se cần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng, hãy cẩn thận làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi ở trên núi. Trong Hebrew đoạn 9, câu 23-24, tiếp tục viết, vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ các của lễ quý trọng hơn nữa để được sạch. Và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người ta làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào trong chính trong trời, để bây giờ, vì chúng ta mà hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Môi-se và dân Israel để ban cho họ những lời hướng dẫn trong sự thờ phượng Ngài cách phải lẽ. Tôi nhận thấy rằng người Việt chúng ta có lòng kính trời. Tôi mong ước các bạn hãy theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ, đẹp lòng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Xuất Ai Cập Ký.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thơ.